Lưu. Đến quả này, 81 phẩm tư hoặc của ba cõi vẫn chưa đoạn trừ. Về tư hoặc thì cõi dục giới có bốn: tham, sân, si, mạn. Cõi sắc giới và vô sắc mỗi cõi có ba, vì trừ sân, cộng chúng lại là 10 món tư hoặc. Vì chúng có thô và tế không đồng nên phân ra có thượng, trung, hạ phẩm. Mỗi phẩm lại phân ra ba phẩm nữa là thượng, trung, hạ, cộng thành 9 phẩm. Trong ba cõi có chia ra làm 9 địa. Mỗi một địa có 9 phẩm tư hoặc, từ thô đến tế. Cộng chung 9 địa thành ra 81 phẩm tư hoặc. 9 phẩm tư hoặc ở cõi dục thì rất thô, còn hai cõi trên lần lần di tế. Các thứ phiền não tư hoặc di tế đây chiêu cảm với những khổ quả sinh tử luân hồi trong ba cõi. Nếu các sự mê lầm này đoạn hết thì dứt được sinh tử trong ba cõi, chứng quả A-la-hán. Phần phù chú. Tứ đế là thuộc về giáo lý tiểu thừa. Trong khi nghiên cứu và trung thành với giáo lý này, chúng tôi chỉ kể có hai thứ hoặc là kiến hoặc và tư hoặc. Nhưng theo giáo lý đại thừa thì ngoài hai hoặc trên còn có hai thứ hoặc khác nữa là trần sa hoặc và vô minh hoặc. Nếu muốn chứng quả vị đại thừa Bồ Tát hay Phật thì phải đoạn trừ hai hoặc sau này. Để có một ý niệm tổng quát về các thứ hoặc, chúng tôi xin phụ chú dưới đây hai loại hoặc ấy. Một nhỏ, trần sa hoặc. Trần sa hoặc là cái mê lầm như cát bụi. Cái mê lầm này không phải của mình, vì khi chứng được quả A-la-hán thì cái mê lầm về phần kiến hoặc và tư hoặc nơi cá nhân mình đã hết. Cái chân trí ở nơi tâm mình đã được sáng suốt rồi. Nhưng so với mình còn thấy cái mê lầm của chúng sinh nhiều như cát bụi, nên sanh tâm chán ngán, thối chí độ sanh. Cứ trầm không thu tịch thủ cảnh thiên không niết bàn của tiểu thừa, không chịu ra quá đạo độ sanh, vì còn pháp chấp mê lầm thấy thật có pháp mình tu, niết bàn mình chứng. Hai nhỏ, vô minh hoặc. Vô minh là mê lầm không rõ được bản chất chân tâm. Thứ mê lầm này là gốc của các thứ mê lầm khác, nên gọi là căn bản vô minh. Nó rất vi tế, phá trừ trần sa hoặc rồi mới phá trừ được vô minh hoặc. Cứ theo lối tu chứng của đại thừa mà luận thì phải trải qua 52 địa vị mới phá được hết vô minh. Khi mãn địa vị thập tính rồi, bắt đầu lên thập trụ 10 vị, phá một phần vô minh thì được một phần của ba đức pháp tánh. Ba đức pháp thân, bát thân giải thoát, chứng lên vị sơ trụ. Như thế cứ phá thêm một phần vô minh là chứng lên một địa vị, cho đến phá được 10 phần thì được thập trụ, bước qua thập hành 10 vị, thập hồi hướng 10 vị và thập địa 10 vị cũng thế. Nghĩa là phá một phần vô minh thì chứng lên một địa vị, cho đến địa vị thứ 51 là đẳng giác. Dùng trí kim cương phá sạch hết tướng vô minh rất vi tế rồi thì chứng được địa vị thứ 52 là quả diệu giác Phật. Lúc bấy giờ vô minh diệt hết, trí giác toàn minh, cũng như trăng rằm trung thu, bao nhiêu mây mờ dẹp hết, tỏa ánh sáng chiếu khắp cả 10 phương. Chúng ta nên lưu ý, kiến hoặc, tư hoặc là chiêu cảm phần đoạn sanh tử trong ba cõi. Còn trần sa hoặc và vô minh hoặc thì chiêu cảm biến dịch sanh tử ngoài ba cõi. Đoạn kiến hoặc, tư hoặc thì không thọ phần sanh tử ra ngoài tam giới, được thiên lý chơn, chứng vị thừa, thanh văn, duyên giác. Đoạn trần sa hoặc chứng quyền thừa Bồ Tát. Đoạn từng phần vô minh thì chứng pháp tánh Bồ Tát. Đoạn sạch vô minh chứng quả Phật vô thượng. Xét như thế thì từ khi phát tâm tu hành cho đến thành Phật phải trải qua một công trình lớn lao và một thời gian lâu xa mới được. Thank you.
Bài thứ 5, Diệt Đế, Nirodha Dukkha. Mở đề. Sau khi nói về phương diện đau khổ xong, Đức Phật nói về phương diện an lạc. Sau khi giải bày đầy đủ hiện tượng nhân quả về phần nhiễm, về phương diện đau khổ xong, Đức Phật liền thuyết minh các hiện tượng nhân quả về phần tịnh, về phương diện an lạc. Nói một cách khác, sau khi dạy xong khổ đế và tập đế, Đức Phật liền dạy đến diệt đế và đạo đế. Con người chỉ thấy hai phần đầu của tứ đế là khổ và tập, nên đã tưởng Phật là đạo yếm thế bi quan. Họ cho rằng Phật giáo gieo vào lòng người sự chán đời và tuyệt vọng. Họ đã lầm lớn, kẻ bi quan chán đời là kẻ thấy cuộc đời xấu xa, đau khổ mà không tìm phương pháp để thoát ra cảnh ấy, mà chỉ buông xuôi tay, ngồi nhìn và khóc than sầu khổ. Đạo Phật không làm như thế. Đạo Phật trình bày cho mọi người thấy cái hiện tại đen tối của mình, cái hoàn cảnh xấu xa, có nhiều sự khuyết điểm, để cải đổi nó, kiến tạo lại một cuộc sống đẹp đẽ, an vui hơn. Một giáo lý như thế không thể gọi là yếm thế bi quan được, mà chính là yêu đời, lạc quan, vì còn tin tưởng ở khả năng kiến tạo của mình, ở tương lai tươi đẹp của mình và chúng sinh. Cảnh giới mà Đức Phật trình bày cho chúng ta thấy ở đây là một cảnh giới hoàn toàn trái ngược với cảnh giới tối tăm, sầu khổ, đớn đau mà chúng ta đang sống. Cảnh giới ấy là một cảnh giới huy hoàng, an lạc mà chỉ những người đã diệt tục, hết mê mới đạt được. Cảnh giới ấy chúng ta sẽ nghe Đức Phật trình bày trong phần diệt đế sau đây. Chánh đề, định nghĩa. Sao gọi là diệt đế? Diệt là tiêu diệt, trừ diệt. Diệt ở đây tức là diệt dục vọng, mê mờ, phiền não. Đế là lý lẽ chắc thật, đúng đắn, do trí tuệ sáng suốt sôi thấu và thiết minh. Diệt đế, chữ Pali gọi là Nirodha Dukkha, tức là sự thật đúng đắn mà Đức Phật đã thuyết minh về hoàn cảnh tốt đẹp mà mọi người có thể đạt được khi đã diệt hết mọi phiền não mê mờ. Phiền não mê mờ là nguyên nhân của đau khổ, như chúng ta đã nghe Phật thuyết trong phần tập đế. Khổ là quả mà tập là nhân. Diệt khổ mà chỉ diệt cái quả thì không bao giờ hết khổ được. Muốn diệt khổ tận gốc thì phải diệt cái nhân của nó, như muốn nhổ cái thân cây thì phải bới cho hết cái rễ của nó ăn sâu trong lòng đất. Trong kinh Nhân Quả, Phật dạy rằng các ông phải biết, vì tập nhân phiền não mới có quả khổ sanh tử. Vậy các ông phải dứt trừ phiền não tập nhân. Khi đã dứt trừ rồi, lại thường thường phải nắm chặt chỗ dứt trừ cho chắc chắn, không khi nào nới bỏ. Đến khi chứng được đạo quả niết bàn thì tất nhiên tập nhân phiền não phải diệt hết, mà quả khổ luân hồi cũng không còn. Thế cho biết muốn giải thoát tất phải tu hành. Mà tu hành là gì? Là diệt trừ tập nhân phiền não vậy. Diệt trừ được phần nào tập nhân là đã bước đến gần giải thoát chừng ấy. Như một cái phao, càng vớt dần được chừng nào vật nặng dìm nó xuống thì nó lại càng nổi dần lên mặt nước chừng ấy vậy. Thứ lớp đoạn hoặc, mê lầm. Như chúng ta đã biết trong bài tập đế, tập nhân phiền não rất phức tạp, có thứ mong manh, cạn cợt, có thứ in sâu vào tâm thức từ lâu đời lâu kiếp rất khó dứt trừ. Do tính chất cạn sâu của các thứ phiền não ấy, nên sự đoạn trừ cũng phải tuần tự theo thứ lớp. Có hai thứ lớp đoạn hoặc chính là: một, kiến đạo sở đoạn hoặc. Những mê lầm này khi thấy chánh đạo mới đoạn được. Đây là sự dứt trừ những sai lầm về phần lý trí. Những phiền não này thuộc loại cạn cợt, gây ra bởi sự gần gũi tà sư, sự tuyên truyền tà vậy của sách vở, cùng những người tri kiến không chân chánh. Nếu gặp được minh sư, thấy được chân lý thì liền đoạn hết. Vì thế, sự dứt trừ những phiền não này gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc. 2. Tu đạo sở đoạn hoặc. Những mê lầm này khi tu đạo mới đoạn được. Đây là sự đoạn trừ những phiền não sâu kín đã đâm sâu gốc rễ trong tâm thức, biến thành thói quen như sự chấp ngã, sự say đắm nhục dục, tham, giận, kiêu căng, vân vân. Đối với những thứ phiền não này, phải cần nhiều công phu tu hành dẻo dai chắc chắn mới có thể đoạn trừ được. Do đó mới gọi là tu đạo sở đoạn hoằng. Các tầng bậc tu chứng. Đoạn trên là nói tổng quát về hai loại đoạn diệt phiền não cho dễ phân biệt và dễ hiểu. Đến đây, để có một ý niệm rõ ràng về các tầng bậc tu chứng mà một hành giả cần phải trải qua, chúng ta hãy tuần tự điểm qua các quả vị từ thấp đến cao. 1. Tứ gia hạnh. Muốn đoạn trừ kiến hoặc, trước tiên người tu phải rời xa các tà thuyết, xoay tâm ý, tư tưởng dần vào chân lý. Vô thường, vô ngã, bất tịnh, tứ đế, để nhận chân được các tánh cách vô thường, vô ngã, bất tịnh, không thật, vân vân của cuộc đời. Nhờ sự gần gũi với chân lý như thế, nên những điều thấy biết sai lầm điên đảo sẽ tan hết, và 88 món kiến hoặc cũng không còn. Tuy nhiên, không phải chỉ trong một lúc mà đoạn được tất cả kiến hoặc. Trái lại, phải cần nhiều thời giờ công phu tu tập, từ những tư tưởng thành kiến mê lầm của phàm phu mà đến thánh trí để giữ vào dòng thánh quả. Người tu hành phải tu bốn gia hạnh sau đây. Noãn vị. Noãn là hơi nóng, vị là địa vị. Người xưa khi muốn lấy lửa, họ dùng hai thanh củi tre cọ sát vào nhau. Trước khi lửa sắp bật lên, phải qua giai đoạn phát ra hơi nóng. Người tu hành muốn có lửa trí tuệ cũng phải trải qua giai đoạn hơi nóng. Tất nhiên, hơi nóng lửa trí tuệ chưa đốt cháy được củi phiền não, nhưng không thể không qua giai đoạn này được. Đó là giai đoạn noãn vị. Đảnh vị. Đảnh là chốc cao. Qua khỏi giai đoạn noãn vị, người tu hành tiếp tục tiến bước và lên được trên chóp đỉnh núi mê lầm. Đứng ở địa vị này, toàn thân hành giả được tắm trong khoảng không gian rộng rãi vô biên, nhưng chân chưa rời khỏi chóp núi mê lầm. Nhẫn vị. Nhẫn là nhẫn nhịn, chịu đựng. Người biết nhịn luôn luôn vẫn im lặng sáng suốt trước sự quấy phá của đối phương. Người tu hành lên đến bậc này, trí giác ngộ đã gần sáng tỏ, thân tâm vẫn giữ được mực yên lặng trong sáng, mặc dù các pháp có lăng xăng và ẩn hiện. Thế đệ nhất vị. Bậc này cao quý nhất trong đời. Tu đến bậc này là một công phu rất to tát, gần giải thoát ra ngoài vòng dục giới. Như con diều giấy bay liệng giữa không trung, tự do qua lại, không còn bị cái gì làm ngăn ngại ngoài sợi dây gai nhỏ. Nếu bứt sợi gai kia là diều bay luôn. Cũng như thế, người tu hành phá hết phần kiến hoặc nhỏ nhất sau cùng là được giải thoát luôn. Tóm lại, người tu hành thường xuyên qua bốn món gia hạnh này, tức là phá được cái lầm về tri kiến hay kiến hoặc, cái lầm của phi tưởng mà chứng đặng quả tu đà hoàng là quả vị đầu tiên trong thanh văn thừa. Tu đà hoàng. Tàu dịch là giữ lưu quả, giữ vào dòng thánh. Ở quả vị này, ý thức đã sáng suốt, không còn bị mê lầm nữa. Song thất thức còn chấp ngã, nên phải trở lại trong cõi dục, nhiều nhất là bảy phen sanh tử nữa, mới gọt sạch các kiếp sử phiền não thầm kín, nằm đép trong tâm thức và chứng quả A-la-hán. Tư đà hàm. Tàu dịch là nhất lai, nghĩa là còn một phen sanh lại cõi dục để tu hành và dứt cho sạch phần mê lầm ở cõi dục, mới tiến đến bậc A-la-hán. Trên kia, quả tu đà hoàng chỉ là kết quả của công phu tu hành đoạn được kiến hoặc, chứ chưa đá động đến tư hoặc. Sau khi chứng quả thánh đầu tiên rồi, phải tu nữa để đoạn trừ tư hoặc, mới chứng được bậc này. Tuy nhiên, ở cõi dục có chín phẩm tư hoặc, mà vị này chỉ mới đoạn có sáu phẩm, còn ba phẩm nữa chưa đoạn, nghĩa là mới đoạn sáu phẩm thô thiển bên ngoài, còn ba phẩm sâu kín bên trong chưa đoạn. Vì thế, phải trở lại một phen để đoạn cho hết ba phần sau, mới bước lên thánh quả thứ ba là A-na-hàm được. A-na-hàm, tàu dịch là bất lai, nghĩa là không trở lại cõi dục nữa. Khi còn bị mê lầm của cõi dục lôi kéo, mới sanh vào cõi dục. Đến địa vị A-na-hàm này, những mê lầm ấy không còn nữa, nên không bị tái sanh ở đấy nữa, trừ trường hợp phát nguyện trở lại cõi này để độ sanh. Vị này ở cõi trời ngũ tịnh cư thuộc sắc giới, cũng gọi là ngũ bất hoàng thiên hay ngũ na hàm. Vị này đã cách xa chúng ta như trời giới vực, đã thoát ra ngoài cõi dục. Tuy thế, họ vẫn còn mang trong mình những mê lầm di tế cu sanh của hai cõi sắc và vô sắc. Vì vậy, ở ngũ tịnh cư thiên, họ phải tu luyện để dứt cho hết di tế hoặc, mới bước lên thánh quả A-la-hán. Tư hoặc gồm có chín phẩm: Tư đà hàm quả đoạn sáu hoặc, A-na hàm quả đoạn thêm ba hoặc, đến A-la-hán quả là đoạn hết. A-la-hán, đây là quả vị cao nhất. Trong thanh văn thừa, tàu dịch có ba nghĩa: ứng cúng, vị này có phước đức hoàn toàn, trí tuệ hơn cả, đáng làm nơi phước điền cho chúng sinh cúng dường. Phá ác, vị này đã phá tan những phiền não tội ác, không còn bị chúng khuấy phá sai sử trói buộc nữa. Vô sanh, vị này không còn bị xoay dần trong sanh tử luân hồi nữa, vì đã phá trừ được phiền não là yếu tố của sanh tử luân hồi. Trong ba nghĩa này, vô sanh là nghĩa quan trọng hơn hết, nên đã được nêu lên trong chữ A-la-hán. Vị này không những đã phá hết mê hoặc nông cạn, mà chính ngay chủng tử mê lầm thầm kín cũng đã dứt sạch. Cho đến chủng tử chấp ngã là nguồn gốc phiền não, nguồn gốc luân hồi, cũng bị dẹp lại một bên, không còn bóng dáng tra vào trong A-lại gia thức nữa. Tánh cách của lòng ngã chấp là khiến chúng sinh luôn luôn cố chấp bản thân nhỏ hẹp, tạo thành ranh giới giữa mình và người, mình và sự vật, để rồi gây nên vô lượng tội nghiệp và chịu vô lượng khổ báo. Một tánh cách nguy hại của lòng ngã chấp nữa là thường làm cho chúng sanh không tỏ ngộ, không thể nhập được cái tánh đồng nhất không mất của vạn sự vạn vật. Do đó, chúng sinh phải chịu lắm nỗi thăng trầm với xác thân bé nhỏ của mình. Vị A-la-hán do sự cố công bền chí đã diệt được lòng chấp ngã ấy, nên không bị sống chết khổ đau, lo buồn, sợ hãi chi phối. Như đồ đệ của ả Phù Dung, một khi đã bỏ được bệnh nghiền, thì không còn tra vào nơi tiệm hút làm bạn với bàn đèn ống khói nữa. A-la-hán làm gì đã đoạn được cái sai lầm của cõi trời sắc cứu cánh, hay cái lầm của trời phi phi tưởng, nên không còn dương vấn với các cõi trời ý nữa. Song quả A-la-hán cũng chia làm hai bậc, tùy theo căn cơ lanh lợi hoặc chậm lục của các vị ấy. Bất hồi tâm độ A-la-hán làm vị A-la-hán trầm không trệ tịch, tự thỏa chí và địa vị đã chứng, chứ không phát tâm xoay về đại thừa. Hồi tâm đại A-la-hán làm vị A-la-hán lợi căn lợi trí, phát tâm xoay về đại thừa rộng lớn, chứ không tự mãn ở địa vị đã chứng. Giá trị diệu dụng của bốn cõi thánh. Bốn quả thánh của thanh văn trên đây đều là những kết quả giải thoát hiển nhiên của công phu tu tập. Không cứ căn cơ nào đều có thể ở ngay trong cảnh giới của mình, kinh gọi là tự địa tự giới, mà tu tập để đạt đến bốn quả vị ấy. Hễ đoạn trừ mê lầm được chừng nào thì chứng quả đến chừng ấy, chứ không phải chờ sanh qua thế giới khác mới chứng quả kia đâu. Khi chứng đến quả Tu Đà Hoàn thì gọi là kiến đạo sở đoạn. Ở đây, ý thức đã tương ưng với huệ tâm sở, sáng suốt, trực nhận đạo lý một cách rõ ràng. Còn cấp vị sau thuộc về Tu Đạo Sở Đoạn, nghĩa là sau khi đã gội rửa các chủng tử mê lầm, tư hoặc của ai là gia thức mới chứng được. Do sự dứt trừ phiền não sâu hay cạn đó mà diệu dụng của mỗi quả vị khác nhau. Ở địa vị kiến đạo sở đoạn là đã thành tựu được năm phép thần thông, công dụng tự tại không bị chướng ngại. Thiên nhãn thông, nhãn lực soi thấy khắp muôn loài cùng sự sanh hóa trong thế giới bao la hiện tại. Thiên nhĩ thông, nhĩ lực nghe khắp mọi nơi, đủ các tiếng tâm đồng loại và dị loại. Tha tâm thông, tâm lực biết được tâm niệm, sở cầu của kẻ khác. Túc mạng thông, trí lực hay biết các kiếp trước của mình. Thần túc thông có hai nghĩa, một là được thần thông tự tại như ý muốn, hai là trong giây lát muốn đi đâu liền được như ý muốn, không bị sự vật hữu hình làm chướng ngại. Năm phép thần thông này tuy có đặc biệt hơn nhân loại nhiều, song chưa phải là điểm quan trọng của người tu hành cầu giải thoát. Điểm quan trọng nhất của người tu giải thoát là lậu tận thông. Lậu tận thông là được trí tuệ thông suốt cả ba đời, không còn bị các phiền não vũ lậu làm ngăn ngại, nghĩa là giải thoát sanh tử. Chỉ những vị A-la-hán mới được quả này. Bài thứ 6, Diệt Đế, Nirodha Dukkha, tiếp theo. Diệt Đế tức là Niết Bàn. Kinh Niết Bàn dạy, các phiền não diệt gọi là Niết Bàn, xa lìa các pháp hữu vi cũng gọi là Niết Bàn. Như các đoạn trước của bài này đã nói, đến bốn quả thánh thì phiền não nông cạn và sâu kín đã tuần tự bị tiêu diệt. Vậy chứng được bốn quả thánh ấy tức là đã chứng Niết Bàn. Nói một cách khác, diệt đế tức là Niết Bàn. Niết Bàn hay Niết Bàn Na hay Nê Hoàng là do dịch âm chữ Phạn Nirvana mà ra. Niết Bàn có nhiều nghĩa như sau: Niết, Nia là ra khỏi, Bàn, Vana là rừng mê. Niết Bàn là ra khỏi rừng mê. Niết là chẳng, Bàn là dệt, còn phiền não thì còn dệt ra sanh tử, không phiền não thì không còn dệt ra sanh tử. Vậy Niết Bàn là không dệt ra sanh tử luân hồi. Chữ Bàn cũng có nghĩa là không ngăn ngại. Niết Bàn còn có nhiều nghĩa khác nữa, song tóm lại không ngoài ba nghĩa: bất sanh, giải thoát, tịch diệt. Bất sanh nghĩa là không sanh ra, không sanh các thứ mê làm tội lỗi. Giải thoát nghĩa là thoát ra ngoài sự ràng buộc, không mắc vào các quyển ngã, quyển pháp. Tịch diệt nghĩa là vắng lặng, dứt sạch. Vắng lặng, an lành, dứt sạch tất cả nguồn gốc mê lầm. Vì lẽ Niết Bàn có nhiều nghĩa như thế, nên trong kinh thường để nguyên âm mà không dịch nghĩa. Theo định nghĩa của chữ Niết Bàn này, thì bốn quả vị trên kia đều gọi là Niết Bàn cả. Song vì đã hoàn toàn hay chưa hoàn toàn mà chia ra làm hai thứ: hữu dư y Niết Bàn, Niết Bàn chưa hoàn toàn. Từ quả vị thứ nhất Tu Đà Hoàng đến quả vị thứ ba A Na Hàm, tuy đã đoạn trừ tập nhân phiền não nhưng chưa tuyệt diệt, tuy đã vắng lặng an vui nhưng chưa viên mãn, sự an vui chưa hoàn toàn vì phiền não và báo thân còn sót lại, nên gọi là Niết Bàn hữu dư y. Vì phiền não còn sót lại nên phải chịu quả báo sanh tử trong năm bảy đời, song ngã chấp đã phục nên ở trong sanh tử mà vẫn được tự tại chứ không bị ràng buộc như chúng sinh. Vô dư y Niết Bàn, Niết Bàn hoàn toàn. Đến quả vị A-la-hán đã đoạn hết phiền não, diệt hết câu sanh ngã chấp, nên hoàn toàn giải thoát cả khổ nhân lẫn khổ quả. Sự sanh tử không còn một ràng vị này được nữa, nên gọi là Niết Bàn vô dư y. Đây là quả vị cao tột của hàng thanh văn. Đến đây ngọn lửa dục vọng đã hoàn toàn tắt hết, và trí vô ngại hiện ra một cách đầy đủ, không khi nào còn trở lại tâm khởi chấp ngã nữa. Vì thế nên được tự tại giải thoát ngoài dòng ba cõi dục, sắc và vô sắc giới. Niết bàn của Đại Thừa Giáo. Phật giáo gồm có Tiểu Thừa và Đại Thừa, mà Niết bàn là danh từ chung cho cả hai thừa ấy. Trên đây đã nói đến Diệt Đế hay Niết bàn của Tiểu Thừa, nhưng chưa nói đến Niết bàn của Đại Thừa. Vậy nói đến Niết bàn thì cũng nên mở rộng phạm vi, nói luôn cả Niết bàn của Đại Thừa, để độc giả có một quan niệm đầy đủ về hai chữ Niết bàn. Nói như thế không có nghĩa là Niết bàn của Tiểu Thừa và Đại Thừa là hai loại hoàn toàn khác nhau về tính chất. Nếu có khác thì chỉ khác về phạm vi rộng hẹp, rốt ráo hay chưa rốt ráo mà thôi. Nghĩa là Niết bàn của Đại Thừa rộng rãi hơn, có thể gồm cả Niết bàn của Tiểu Thừa, mà Niết bàn của Tiểu Thừa không thể gồm cả Niết bàn của Đại Thừa, các thánh giả nhị thừa, tiểu thừa. Tuy đã đoạn hết phiền não nhưng tập khí vẫn còn, công đức trí tuệ chưa viên mãn, nên Niết bàn mà họ chứng, dù là Niết bàn của hàng A-la-hán đi nữa, đối với Đại Thừa cũng chưa hoàn toàn, nghĩa là còn là hữu dư y Niết bàn. Chỉ có Niết bàn của chư Phật mới được gọi là vô dư y Niết bàn. Ngoài cái nghĩa rộng hẹp trên, Niết bàn của Đại Thừa đại khái có hai loại: vô trụ xứ Niết bàn, đây là Niết bàn của các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán, do tu nhân giải thoát mà chứng được quả giải thoát, nhưng chưa biết nguồn gốc của nhân quả, còn chắc có thực pháp phải tu, quả gì phải chứng, nên chưa được hoàn toàn tự tại. Các vị Bồ Tát thì trái lại, đã hiểu rõ tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, pháp tánh bình đẳng như như, không thấy một pháp gì cố định, một vật gì chắc thật, biệt lập chỉ thấy chúng là những hình ảnh giả dối, do đối đãi với thức tâm, tạo thành bởi thức tâm. Các vị Bồ Tát không có tâm địa đảo điên sai lầm, không gán cho sự vật một giá trị nhất định như tốt, xấu, khổ, vui, nên không sanh ra những thái độ quán, thân, bỉ, thử, ưa, ghét. Hễ có tri kiến sai lầm đó là bị chướng ngại khổ đau. Các vị ấy tu hành chứng theo tự tánh bình đẳng, đem tâm hòa đồng cùng sự vật mà làm việc lợi tha. Tuy làm việc lợi tha mà vẫn ở trong chánh quán, quán các phép như quyển như quá, không có thật sanh tử, không có thật niết bàn, không bao giờ trụ trước, vô trụ. Do đó, Bồ Tát thường tra vào sanh tử, lấy pháp lục độ để độ sanh, mà vẫn ở trong niết bàn tự tại. Tánh tịnh niết bàn. Đây là một thứ niết bàn tự tánh thường vắng lặng mà thường sáng suốt, thường sáng suốt mà thường vắng lặng trong ngoài tâm lượng hẹp hòi của phàm phu và trí thức hữu hạn của nhị thừa, ngoại đạo. Nó thường bộc lộ sáng suốt nơi chư Phật mà vẫn thường sẵn có nơi mọi loài chúng sinh. Trong kinh có khi gọi đó là Phật tánh, là chân tâm, là Như Lai tạng, vân vân. Nếu chúng sinh tự tin mình có tánh niết bàn thanh tịnh, là khởi tâm tu hành theo tự tánh ấy, tức có thể thành Phật không sai. Mang tự tánh niết bàn mà để cho phiền não cấu trần che lấp thì làm chúng sinh trầm luân trong bể khổ. Trái lại, ngộ tự tánh niết bàn mà hết vọng tưởng mê lầm là thành Phật, và có đầy đủ bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh. Thường nghĩa là không bị chi phối bởi tánh vô thường, khi nào cũng như khi nào, không nên bỗng xuống trầm, không có già trẻ, chết sống, đổi thay. Lạc nghĩa là không còn khổ não, lo buồn. Ngã là được hoàn toàn tự chủ, không bị nội tâm hay ngoại cảnh chi phối. Tịnh là không còn ô nhiễm, luôn luôn thanh tịnh, trong sáng. Chúng ta đừng lầm tưởng tánh chân thường này với điều thường hằng của thế gian. Tánh chân lạc với sự vui thích tương đối là sự vui thích còn che đậy bào mỏng đau khổ bên trong. Tánh chân ngã với sự tự chủ trong nhất thời, tự chủ ngày nay, bị động ngày mai. Tánh chân tịnh với sự trong sạch tương đối ở thế gian, sự trong sạch vật chất, sự tướng bên ngoài, chứ bên trong vẫn còn ô nhiễm. Vì tính cách quý trọng cao cả tuyệt đối của bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh, nên tánh tịnh niết bàn là thứ niết bàn cao quý tột đỉnh của đạo Phật, và người Phật tử đại thừa trong khi tu hành đều phát nguyện trọng lớn quyết tâm chứng được thứ niết bàn ấy mới thôi. Biện minh về niết bàn. Tánh cách của niết bàn quá rộng rãi, cảnh giới của niết bàn quá cao thâm, nên hay gây ra nhiều sự hiểu lầm cho các căn cơ thiển bạc, mà tập quán, thành kiến, hoàn cảnh hàng ngày làm chủ trí thức. Người đời hay lấy tâm lượng hẹp hòi của mình để hình dung niết bàn, và đã hình dung một cách quá sai lạc, nên cuối cùng họ kết luận rằng cứu cánh của đạo Phật là một sự không tưởng. Câu chuyện ngụ ngôn sau đây chứng minh một cách hùng hồn tâm trạng ấy. Ngày xưa có một con cá, vì đó là loài ở nước nên dĩ nhiên cuộc đời chỉ sống trong nước và ngoài nước ra không biết gì hết. Một hôm, nó đang nhẫn nhơ bơi lội trong hồ, tình cờ gặp một con rùa mà nó đã quen từ trước. Đi du lịch trên đất liền về, nó liền chào. Chào anh, đã từ lâu tôi không gặp anh, vậy xưa rày anh ở đâu? Ồ, tôi đi du lịch từ trên đất liền về, trên ấy mặt đất khô ráo quá. Đất khô? Anh nói cái gì lạ vậy? Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào kỳ lạ như vậy. Lẽ nào lại có đất khô? Xin thề rằng tôi không nói đùa với anh đâu. Nhưng nếu quả tình anh không thể tin được thì tùy anh, không ai ngăn cản được anh. Nhưng dù sao tôi cũng mới từ đó về. Này anh hãy cố gắng diễn đạt cho hợp lý hơn. Tôi nghĩ rằng cách diễn đạt của anh chưa được rõ ràng lắm. Anh vui lòng cho tôi biết đất mà anh nói đó, nó giống như cái gì trong thế giới của chúng ta ở đây? Nó có ẩm ướt không?
Không,
nó không ẩm ướt. Thế nó có mát dịu và lạnh không?
Nó không mát, không dịu mà cũng chẳng lạnh.
Thế nó có trong suốt để cho ánh sáng xuyên qua được không?
Không, nó không trong suốt và ánh sáng không thể xuyên qua được.
Thế nó có mềm và dễ bị ép để cho tôi có thể quậy vi và đi lại dễ dàng trong ấy không?
Không, nó không mềm, không bị dồn ép dễ dàng, và trong ấy anh cũng không thể bơi lội được.
Thế nó có lưu động và đổ thành thác được không?
Không,
nó không lưu động và cũng không đổ thành thác được.
Vậy thì nó có dâng lên để tạo thành những mũi sóng bạc đầu được không?
Không, tôi chưa bao giờ thấy nó dâng lên thành làn sóng cả.
Đến đây con cá dơn giáo tự đắc than rằng: Tôi đã từng nói với anh rằng đất mà anh nói đó là không phải cái gì cả. Tôi cũng vừa hỏi anh về đất ấy, và với câu hỏi nào anh cũng trả lời rằng không. Đất anh nói đã là không phải bất cứ cái gì tôi nêu ra. Vậy thì đất hẳn là ngoan không?
Anh đừng tìm cách biệt tôi nữa.
Tốt, anh đã quả quyết rằng không có đất liền. Tôi cũng không có cách nào hơn là cứ để anh tiếp tục tin như anh đã nghĩ.
Nhưng một mai, có ai khác hơn tôi và đủ sức phân biệt cho anh thấy sự sai khác giữa đất và nước, ngày ấy anh sẽ thấy rằng anh chỉ là một con cá ngốc.
Tâm trạng của con cá này là tâm trạng của một số người thường dựa vào sự hiểu biết nông cạn của mình để quan niệm niết bàn. Có người nghĩ rằng niết bàn là một trạng thái hư vô tịch diệt. Có người nghĩ niết bàn là cảnh thiên đường như của ngoại đạo. Có người lại bảo nếu niết bàn không phải là hư vô tịch diệt mà cũng không phải là thiên đường thì niết bàn là một không tưởng. Niết bàn không thể là một trạng thái hư vô tịch diệt được. Tam Tạng giáo điển chưa bao giờ nói đến cảnh giới hư vô ấy. Sự hiểu lầm niết bàn với hư vô là con đẻ của sự nghiên cứu thô thiển nông cạn qua các định nghĩa của niết bàn. Nghe nói niết bàn tức là diệt, người ta vội tưởng nghi diệt nghĩa là hoại diệt, không có gì tồn tại cả. Người ta không ngờ rằng diệt ở đây có nghĩa là diệt nguồn gốc đau khổ, phiền não, mê lầm. Mà khi đau khổ diệt thì an vui tất phát sinh, mê lầm diệt thì sáng suốt tất tỏ lộ. Như trên đã trình bày, niết bàn có đủ diệu dụng, thường, lạc, ngã, tịnh, thì sao gọi là hư vô được? Niết bàn của Phật cũng không phải là một cảnh thiên đường như người đời và các ngoại đạo thường ca tụng. Nguyên nhân của sự hiểu lầm này là do tập quán xem Phật giáo cũng như các thần đạo khác. Trước khi Phật giáng thế, trong kinh Vệ Đà, Veda của ngoại đạo ở Ấn Độ cũng từng dùng danh từ Niết Bàn với nhiều định nghĩa khác nhau, tùy theo trình độ hiểu biết cao thấp của họ. Có đạo cho chết rồi mất hẳn là Niết Bàn, có đạo cho cõi trời của dục giới là Niết Bàn, có đạo cho cõi trời của dục giới là Niết Bàn, có đạo cho chứng được tánh không tham ái ở cõi sơ thiền là Niết Bàn, có đạo cho các định cảnh không vô biên xứ, phi phi tưởng xứ ở cõi trời vô sắc là Niết Bàn. Nhưng với đạo Phật thì những nơi ấy còn ở trong vòng tam giới luân hồi, bởi ở đó chưa diệt được hết lòng chấp ngã, chấp pháp, còn sống chết theo vọng tưởng sanh diệt, chứ chưa được rốt ráo như Niết Bàn của Phật. Nói một cách tóm tắt dễ hiểu, Niết Bàn của đạo Phật là sự thể nhập vào bản thể sáng suốt, thanh tịnh, đầy đủ các đức, thường, lạc, ngã, tịnh. Bản thể ấy không phải chết lặng mà là sống động, có đầy đủ công năng, một sự sống động trong vắng lặng, mà kinh thường gọi là vắng thường soi, soi mà thường vắng, tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi thường tịch. Một học giả Tây Phương rất thông hiểu về đạo học Đông Phương, ông Ramlinsen đã viết trong quyển Vận mệnh của thế kỷ 20 như sau về Niết Bàn. Niết Bàn không phải tịch nhiên bất động, cũng không phải là cái trống không, là cái chết mất vô tông vô tích. Niết Bàn là sự thực chứng cái bản thể của vũ trụ. Không thực chứng được cái bản thể đó là người còn thiếu sót, là sống một đời sống mất quân bình giữa xác thịt và tâm linh. Niết Bàn không phải là ngoài cái động, và chính Niết Bàn mới là nguồn gốc của những việc làm chân chính. Đây là một sự thật, nhất là đối với Đại Thừa Phật Giáo. Như thế, Niết Bàn không phải là một lối không tưởng, diễn vong không thực hiện được. Miễn là tự tin mình có tánh Niết Bàn và cố gắng tập sống theo tự tánh ấy, thì Niết Bàn là một kết quả rất thiết thực. Mê muội không tự tin mình có tánh Niết Bàn là chúng sinh, tự tin mình có tánh Niết Bàn và làm phát triển tánh ấy là thánh giả. Để cho phiền não, tham, sân, si, vô minh, chấp ngã làm chủ là luân hồi. Gạn lọc cáo bẩn phiền não vô minh nơi tâm thức cho hết sạch, như gạn bỏ bùn nhơ nơi nước, cho đến khi ly nước hoàn toàn trong suốt, ấy là Niết Bàn hiển hiện. Một mẫu chuyện về Niết Bàn. Để chứng minh tánh cách triền phược của phiền não và giải thoát của Niết Bàn trên đây, trong kinh Samyutta Nikaya tập A Hàm, Phật kể một mẫu chuyện như sau. Có một tên trộm bị người ta bắt được đem nạp cho nhà vua, muốn giam giữ nó. Nhà vua ra lệnh dỡ nắp trương, thả ra 4 con rắn độc. Con thứ nhất quấn lấy tay mặt tội nhân, con thứ hai quấn lấy tay trái tội nhân, con thứ ba quấn ngang hông, và con thứ tư quấn quanh cổ nó. Một người đức hạnh đến gần tội nhân, thấy rõ tình cảnh liền nói rằng: người đã bị người ta giữ gìn cẩn thận, vậy hãy đứng yên, cho nên cựa quậy và bị rắn cắn. Nọc con rắn thứ nhất sẽ làm cho thân ngươi cứng đơ như đá, nọc con rắn thứ hai làm cho thân ngươi tiêu ra như nước, nọc con rắn thứ ba làm cho thân ngươi tan ra như bột và bị gió cuốn đi, nọc con rắn thứ tư sẽ đốt ngươi cháy như ngọn lửa. Tên trộm trả lời: không phải, những con rắn ấy đều là đồ trang sức của tôi. Đây là đôi vòng của tôi, đây là sợi dây chuyền cổ, và đây là sợi dây lưng. Người đức hạnh lại dạy nó từ từ gỡ 4 con rắn ấy, đem bỏ vào trong rương, đậy nắp lại, rồi mau mau chạy trốn. Nó làm theo. Hay tin, nhà vua liền truyền lệnh cho 5 tên lính đuổi theo bắt tên trộm. Nó ráng chạy được một đổi, lại gặp người đức hạnh khi nãy hô to: ngươi hãy chạy thật mau lên, có 5 tên lính đang đuổi theo sau lưng kìa, chúng lại thả ra 4 con rắn độc để rượt bắt ngươi đấy. Khi đã đuối sức, tên trộm liền dừng chân lại và thấy phía trước có 6 cái nhà bỏ trống, vừa bị sáu tên cướp vào giết sạch của cải. Sáu tên cướp lại nhập đoàn với năm tên lính để đuổi bắt nó. Người Đức Hạnh lại hô to lên nữa: "Ngươi ráng chạy mau lên, bọn cướp và lính nhà vua sắp đến nơi. Chúng là bắt thêm một người bạn thân của ngươi để dụ ngươi trở về trị tội. Nhưng chạy được một đổi, tội nhân lại gặp một cái biển nghi trước mặt nên phải dừng chân lại. Nó hết sức lo âu vì tại đây không có ghe thuyền chi để thoát thân cả. Người Đức Hạnh dạy nó lấy tám cành cây khô kết lại thành bè để bơi đi trốn. Làm bè xong, nó bơi ra được một đổi thì gặp một hòn cù lao. Nó định ghé lên, nhưng dòng ngoái lại phía sau, thấy quân lính vẫn còn đuổi nà theo. Nó cố sức bơi đến một cù lao thứ nhì, rồi thứ ba và thứ tư. Nhân dân ở tại chỗ đó liền tôn nó lên làm vua. Lúc ấy, đoàn người đuổi theo sau nó đều bị tiêu diệt và nó không còn thấy hình bóng đâu nữa. Nhà vua ám chỉ cái nghiệp, tên trộm ám chỉ người đi tìm đạo, bốn con rắn độc ám chỉ tứ đại, năm tên lính ám chỉ ngũ quẩn, sáu cái nhà bỏ trống sau khi bị cướp ám chỉ sáu căn, sáu tên cướp ám chỉ sáu trần, tám cành cây kết lại thành bè, ám chỉ bát chánh đạo, bốn cù lao ám chỉ bốn bậc thiền định hay bốn quả thánh lễ tôn dương, ám chỉ sự giải thoát, sự tiêu diệt của đoàn người đuổi theo sau, ám chỉ sự tan biến của màn vô minh và sự bẻ gãy bánh xe luân hồi. Mẫu chuyện trên này ngụ ý rằng kẻ phàm phu bị màn vô minh che lấp, đắm mê theo vật dục, nhận khổ làm vui, nhận xấu làm tốt, khác gì kẻ tội trộm nhận rắn độc làm đồ trang sức. Nếu nó không nhờ nhà tu hành Đức Hạnh dạy bảo thì đâu biết mình đang bị rắn độc bao vây để chạy thoát, và đâu có gắng sức dẻo dai để bước lên bờ giải thoát. Chúng sinh khi còn mê lầm, gây nên tội lỗi, thì giờ phút nào cũng bị cầm tù trong đau khổ, bị trói buộc vì nghiệp nhân. Nhưng đến khi bước lên bờ giải thoát, được tự tại thì chẳng khác gì một vị chúa tể. Bốn cù lao mà tên trộm đến được trong câu chuyện này chỉ mới có nghĩa là bốn quả thánh của hàng vị thừa, chưa phải là niết bàn rốt ráo hoàn toàn của chư Phật. Nhưng dù sao câu chuyện trên cũng cho chúng ta một ý niệm thô thiển về sự tiến triển của kẻ tu hành đi từ cảnh giới đau khổ phiền não là cảnh giới ta bà này đến trạng thái thường là ngã tịnh là niết bàn. Kết luận, nói tóm lại, diệt đế tức là chân lý chắc thật nói diệt quả vị mà một kẻ tu hành có thể chứng được. Quả vị ấy tức là niết bàn. Nhưng vì sự tu hành có thấp có cao, có rộng có hẹp, nên quả chứng tức là niết bàn cũng có thấp có cao, có hoàn toàn, có chưa hoàn toàn. Đối với hàng tiểu thừa thì ba quả đầu Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm là thuộc về hữu dư y niết bàn. Vì phiền não chưa hoàn toàn tuyệt diệt, chỉ đến quả vị A La Hán là quả vị mà mọi phiền não đã tuyệt diệt mới thuộc về vô dư y niết bàn. So với đại thừa thì niết bàn của A La Hán cũng còn là hữu dư y niết bàn. Vì các vị A La Hán mặc dù phiền não đã dứt sạch, ngã chấp đã hết, nhưng pháp chấp hãy còn. Nhưng pháp chấp hãy còn, còn thấy có pháp mình tu, có niết bàn mình chứng, nên chưa có thể gọi được là vô dư y niết bàn. Chỉ có niết bàn của đại thừa mới là vô dư y niết bàn. Vì ở đây đã dứt sạch ngã chấp, pháp chấp, không còn thấy có pháp mình tu, niết bàn mình chứng. Niết bàn của đại thừa có hai loại: vô trụ xứ niết bàn của các vị Bồ Tát và tánh tịnh niết bàn là chân tánh bản lai thanh tịnh và sáng suốt của vũ trụ mà các đức Phật đã thể chứng. Trên đây kể sơ qua các loại niết bàn là các quả vị của diệt đế niết bàn mà chúng tôi diễn tả bằng văn tự ở đây so với niết bàn thật còn xa cách muôn trùng. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta không có phương tiện nào khác hơn để trình bày và tìm hiểu niết bàn thì đành phải dùng văn tự vậy. Muốn thấy được Niết Bàn thật, phải tự mình thân chứng, phải thể nhập Niết Bàn. Muốn thân chứng, thể nhập Niết Bàn, cần phải tu theo phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong phần Đạo Đế, là phần mà chúng tôi sẽ trình bày trong những bài sau đây. Bài thứ 7, Đạo Đế Nisodha Gamaduka. Mở đề. Nói tổng quát về Đạo Đế. Như trong bài trước đã nói, muốn thực chứng thể nhập Niết Bàn thì phải tu theo phương pháp mà Phật đã dạy. Phương pháp chân chính có hiệu quả chắc thật để thành Phật, đó là Đạo Đế. Phần này là phần quan trọng nhất trong bài Tứ Diệu Đế. Vì nếu có rõ biết đời là đau khổ, nguyên nhân của nó là gì, và nếu có thiết tha cầu giải thoát khỏi cảnh khổ để đến một cõi an vui tốt đẹp nhất là Niết Bàn. Nhưng nếu không có phương pháp hiệu nghiệm để thực hiện ý muốn ấy, thì biết cho nhiều cũng vô ích và càng thêm đau khổ. Do đó, Đạo Đế là phần quan trọng và được Phật dạy một cách rõ ràng, chu đáo. Đạo Đế có 37 phẩm, chia ra làm 7 loại. 1. Bốn món niệm xứ, tứ niệm xứ. 2. Bốn món chánh cần, tứ chánh cần. 3. Bốn món như ý túc, tức như ý túc. 5. Năm căn, ngũ căn. 5. Năm lực, ngũ lực. 6. Bảy phần bồ đề, thất bồ đề phần. 7. Tám phần chánh đạo, bát chánh đạo phần. B lớn, chánh đề. A lớn, tứ niệm xứ. Định nghĩa về tứ niệm xứ. Tứ là bốn, niệm là hằng nhớ nghĩ, xứ là nơi chốn. Tứ niệm xứ là bốn chỗ, bốn điều mà kẻ tu hành thường để tâm nhớ nghĩ đến. Đó là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ. Một, quán thân bất tịnh. Quán nghĩa là tập trung tư tưởng để quán sát cho thấu đáo. Bất tịnh nghĩa là không sạch. Quán thân bất tịnh nghĩa là tập trung tư tưởng để quán sát một cách tường tận về sự dơ bẩn của cái thân ta. Nói cái thân là bất tịnh, chắc có nhiều người ngạc nhiên, phản đối, cho là Phật đã nói quá đáng. Trong đời có cái gì là quý báu hơn cái thân đâu? Người ta bảo bọc nó, nâng niu nó, cung phụng nó đủ điều. Người ta cung cấp cho nó đủ thứ ngon vật lạ. Người ta đùm bọc nó trong hàng lụa là gấm dốc. Người ta che chở nó trong nhà cao cửa lớn. Người ta dám làm tất cả những việc bất nhân tổn đức để cho nó được sung sướng. Cái thân được quý chuộng, tôn trọng như thế mà bảo rằng nó là dơ bẩn, gớm ghiếc thì ai mà nghe được? Song bình tĩnh mà xét lại, cái thân này thật không có gì là trong sạch cả. Ngay từ khi mới đầu thai, cái thân này đã bất tịnh rồi, vì nó là do hai thứ nhơ nhớp là phụ tinh và mẫu huyết mà cấu thành. Ở trạng thái đầu tiên, nó chẳng khác gì một con hộ trùng, rồi dần dần lớn bằng hạt đậu, rồi bằng miếng thịt nằm lẫn trong máu me nhơ nhớp. Về sau, nhờ sự duy trì của nghiệp thức, nó tượng thành hình người, chìm ngập trong một cái bọc đầy máu huyết. Cái thân nằm co rút trong đó cho đến 9 tháng 10 ngày, rồi chung theo một con đường rất bẩn thỉu để ra khỏi bụng mẹ. Từ đó, nhờ những thực phẩm phần nhiều cũng không được tinh khiết gì, như thịt cá mà cái thân lớn dần. Nếu xét về sự tiêu hóa của thức ăn, thì chúng ta cũng không khỏi lấy làm khó chịu. Những món ngon vật lạ mới nuốt vào thì cũng ưa thích, nhưng khi đã nuốt vào khỏi cổ cách một đêm đã biến thành đồ bất tịnh. Khi bài tiết ra thì không ai chịu nổi, ngay đến chủ nhân của nó. Chưa nói đâu xa, cái thân này vài ngày chưa tắm đã thấy bẩn thỉu rách rắm, cái miệng sáng dậy chưa súc đã nghe có mùi hôi rồi.
Trong thân, chín lỗ thường trôi chảy ra những đồ bất tịnh như đại, tiểu, ghèn, rái, mũi, giải, lắm chuyện nhơ nhớp. Đó là mới nói bề ngoài. Bề trong thân người đã dơ hơn thập phần. Khi mổ bụng một con gà, con heo, ta thấy một đống nào bọc chứa ruột non, ruột già, tim, gan, phèo, phổi, bong bóng như thế nào, thì các bộ phận trong cơ thể ta cũng chẳng khác gì thế ấy. Nhất là bộ tiêu hóa là chỗ chứa đựng đủ thứ vật thực hôi thối, chẳng khác gì một thùng phân. Đó là mới nói khi lành mạnh, còn khi đau ốm lại càng dễ sợ hơn. Nào đàm, nào mũi, thúi tha, tanh hôi không sao chịu được. Nhất là gặp những bệnh nan y như lao, cùi, giang mai, hoa liễu, thì thật là không ai dám lại gần. Đó là khi trẻ, còn khi già đầu bạc răng lông, lưng còm, da nhăn, má cóp, đi đứng yếu ớt, không còn đủ sức để sửa soạn bề ngoài thì lại càng nhớp nhúa hơn nữa. Đến khi chết, nghiệp thức không còn duy trì để thay lớp mới đổi lớp cũ, thì da thịt rã rời, đụng đâu rượu đấy. Nếu không đem chôn cất cho kín thì rùi bọ, trôi dòi rút rỉa, mùi hôi thối xông lên không ai chịu nổi. Vậy cái thân này quả thật là bất tịnh, không còn chối cãi vào đâu được. Nhưng người đời vì không xét kỹ nên mới yêu quý nó, cưng dưỡng nó đủ điều. Hễ thân ưa thì mình ưa, thân ghét thì mình ghét, làm nô lệ cho thân, gây nghiệp, chịu quả báo đời đời kiếp kiếp không dứt. Cũng vì thân mà tham sân si nổi lên, cũng vì thân mà sát đạo dâm sinh ra, cũng vì thân mà giọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu hoành hành. Trăm ngàn vạn điều lỗi lầm cũng vì quá cưng dưỡng cái thân này mà tạo thành ra. Vậy hành giả cần phải quán sát rõ cái thân là bất tịnh mới tránh được những nghiệp tham ái. Nhưng quán sát như thế nào? Xưa ở Ấn Độ, khi một hành giả muốn quán sát thân bất tịnh thì tìm đến khu rừng người ta bỏ xác người chết, gọi là thi lâm, để quán theo lối cửu tưởng quán của Phật dạy. Phép quán này gồm các giai đoạn như sau. A. Trướng tưởng. Ngày đầu ở gần bên cạnh thấy chết, quán thay sình trướng to lên. B. Thanh ứ tưởng. Ngày thứ hai quán thay bị gió nắng xanh xám. C. Hoại tưởng. Ngày thứ ba quán thay bị rã nát. D. Huyết đồ tưởng. Ngày thứ tư quán thay máu thịt rơi rớt lai láng. D. Nồng lãng tưởng. Ngày thứ năm quán thay chết da thịt rụt rã. E. Hám tưởng. Ngày thứ sáu quán chim thú đến mổ ăn thay. E. Tán tưởng. Ngày thứ bảy quán sau khi chim thú ăn, gân xương, đầu mình, tay chân chia tan nát dở. G. Cốt tưởng. Ngày thứ tám quán huyết thịt đã hết, chỉ còn bộ xương trắng bừa bãi. H. Thiêu tưởng. Ngày thứ chín quán bộ xương trắng đốt cháy thành tro đất. Chính phép quán tưởng này để đối trị lòng tham sắc dục. Một khi phép quán này đã thuần thục thì kẻ tu hành thấy một cách tường tận như ở trước mắt thân mình và tất cả mọi người đều bất tịnh, không có gì đáng quý chuộng ham muốn. Do đó có thể đối trị được bệnh tham sắc dục là một bệnh rất trầm trọng và nguy hiểm của con người trên bước đường tu hành. Nhưng quán thân bất tịnh là để trừ lòng tham sắc dục, chứ không phải để ghê tởm thân mình đến nỗi đi hủy bỏ mạng sống như 60 vị tỳ kheo trong thời Phật tại thế. Sau khi quán thân bất tịnh thuần thục rồi, thấy ghê tởm mình và người chung quanh đến nỗi thuê người giết đi. Đấy là một điều mà Đức Phật nghiêm cấm. Ngày nay chúng ta không có được huệ nhãn như Phật để trỏ vào bọn nữ sắc mà thiên ma sai đến để quấy rối, và bảo rằng những cái túi da đựng toàn những đồ dơ bẩn kia hãy đi đi, ta không dùng. Nhưng nhờ khoa học đã phát minh ra quang tuyến, chúng ta có thể thấy được rõ ràng những bộ xương sườn, xương sống, đầu lâu, tim, gan, phèo, phổi của một tuyệt thế giai nhân qua ống rọi kiến. Và chỉ chừng ấy cũng đủ cho chúng ta quan niệm rằng cái đẹp chỉ là bộ mã bên ngoài, là lớp da bọc, chứ bên trong thì bộ xương người nào cũng giống nhau cả. Và chiếu qua quang tuyến X thì cái đầu lâu của một người đẹp cũng chẳng khác gì cái đầu lâu trắng phêu đang nằm lăn lóc ngoài bãi tha ma. Hỡi Phật tử, nếu ai đã phát tâm chân thật tu hành thì hãy cố gắng thi hành pháp quán thân bất tịnh, Nếu chưa đủ phương tiện để thực hành phép quán ấy, thì cũng đừng bao giờ nên quên rằng thân người không trong sạch, không có gì đáng say mê đắm đuối, để đến nỗi phải gây ra bao nhiêu tai hại, tội lỗi không lường cho mình và người chung quanh. 2. Quán tâm vô thường. Tâm vô thường nghĩa là cái tướng của tự tâm chúng ta luôn luôn đổi thay không thường. Cái tướng của tự tâm là gì? Chính là cái phân biệt, hiểu biết hàng ngày, cái thức. Người không học Phật thì không nhận biết thể chân như rộng lớn cùng khắp cả vũ trụ, mà nhận lầm cái phân biệt, cái thức là ta và cho rằng cái ta ấy là thường còn, không thay đổi, như những ngoại đạo chấp có thần ngã hay có linh hồn thường trụ. Thần ngã là lối chấp của số luận sư. Họ cho rằng mỗi chúng ta có một thần ngã tự tại, trong sạch, nhưng vì phân biệt nên nhận thấy có vũ trụ vạn hữu, rồi sanh lòng ưa muốn, bỏ mất thần ngã tự tại trong sạch ấy. Vậy muốn cho thần ngã được giải thoát thì phải dứt cả các món phân biệt, dứt cho hết sạch, không thấy, không nghe, không biết nữa, thì thần ngã mới hiển lộ ra, và khi ấy mới nhận biết rằng vì mình mới sanh ra có vũ trụ. Họ cho như thế là rốt ráo, mà không biết thần ngã ấy cũng chỉ là vọng thức mà thôi. Còn linh hồn là lối chấp của đa số thần giáo. Họ cho rằng duy có xác thịt chết, chứ cái linh hồn trong trường hợp nào cũng vẫn nhận biết mình, biết người, cũng thấy nghe như xác thịt, không bao giờ chết. Nhưng sự thật không phải thế. Cái tâm của chúng ta không thường chút nào hết. Nó thay đổi luôn, khi nhỏ khác, khi lớn khác, khi có học khác, khi chưa học khác, khi vui, khi buồn, khi thương, khi ghét. Khi chuyên niệm về một chỗ, khi tản mát ra các trần duyên, thật không có gì là thường hết. Đó là tâm pháp vô thường, nó thay đổi đủ cách, tùy chỗ tu tập của mình mà tiến hóa. Nếu tâm ta là thường, thì không có sanh tử. Nếu tâm là thường, thì dù có tu hành cũng không tăng trưởng, thì người dốt cứ dốt, người dụng cứ dụng, người giữ cứ giữ. Nếu tâm là thường thì không có nhân quả, tu cũng chừng ấy, mà không tu cũng chừng ấy, giữ cũng chừng ấy, mà lành cũng chừng ấy. Cho đến người học, người không học cũng như nhau, chẳng có gì sai khác thay đổi cả. Vì muốn đối trị cái vọng chấp kia, nên Phật mới dạy phép quán tâm vô thường, để cho chúng sanh nhận biết rằng cái tâm không phải như một vật bất biến vô dụng, không phải là cái ta chắc thật muôn đời, rồi nương vào đó mà sanh ra không biết bao nhiêu là vọng tưởng phiền não. Những tánh tham sân si, mạn nghi, ác kiến, vân vân đều do ngã chấp mà sanh ra cả. Lại cũng vì chấp tâm là thường, nên chi chi cũng cho là do bản tánh của mình, không thể sửa đổi được. Như bảo, tánh tôi hay nóng giận, hay tham lam, tánh tôi hay đa mê đờn ca sướng hát, tánh tôi thích cờ bạc rượu chè. Họ cho đó là một lối bào chữa, vì không phải lỗi tại họ, mà tại cái bản ngã chắc thật của họ như thế rồi, không làm sao sửa đổi được. Do đó họ không thể nâng cao tâm trí theo con đường chơn chánh được. Vậy Phật tử chúng ta cần phải quán sát cái tâm vô thường, đổi cái tâm mê lầm ra cái tâm giác ngộ, phải trừ ngã chấp để ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. 3. Quán pháp vô ngã. Pháp theo tiếng Phạn là Dhamma, tàu dịch là quỷ trì, nghĩa là nắm giữ phạm vi của mình, như vuông, dài, tròn, méo, để mỗi khi người ta trông đến, liền nhận biết cái này là vật gì, và khỏi lẫn lộn với vật khác. Nghĩa chữ pháp rộng lớn mênh mông, chỉ cho tất cả mọi sự thật trên vũ trụ, chẳng những các vật hữu hình, cho đến các vật vô hình tưởng tượng như lông rùa, sừng thỏ, cũng gọi là pháp cả. Còn ngã có nghĩa là chủ tể, là riêng có tự tướng của mình. Người ta thường chấp các pháp đều có tự tướng, có cái ngã riêng biệt. Người có tự tướng của người, vật có tự tướng của vật, thế giới có tự tướng của thế giới, quốc gia có tự tướng của quốc gia, xã hội có tự tướng của xã hội. Đã chấp có tự tướng của mình, tất nhiên thấy có tự tướng của người khác. Đối với tự tướng của một vật, hễ về mình thì không về người khác, còn về người khác thì không về mình. do đó sinh ra tâm niệm nhân, ngã, bỉ thử, quý trọng, khinh rẻ, tranh chấp, đấu tranh trong xã hội. Song xét ra cho kỹ thì các pháp nào phải thật có tự tướng? Nói về lục trần thì sắc đối với không, động đối với tịnh, sanh đối với diệt, nào có cái gì riêng một mình thật có tự tướng đâu. Trần đối với căn mà có hình tướng, căn đối với trần mà có tác dụng. Ngoài trần không có căn, ngoài căn không có trần. Như thế thì biết tất cả các pháp, dù căn dù trần cũng đều không có tự tướng. Trong Kinh Lăng Nghiêm có câu: nhân duyên hòa hợp, hư vọng hữu sanh, nhân duyên biệt ly, hư vọng hữu diệt. Nghĩa là các nhân duyên nhóm hợp thì giả dối có sanh, các nhân duyên chia rẽ thì giả dối có hoại diệt. Vậy đủ biết tất cả các pháp làm nhân duyên cho nhau, in tuồn là có, chứ không có tự tướng. Không có tự tướng tức là vô ngã. Ví như trong giấc chiêm bao, vì nhân duyên chiêm bao hiện ra thấy có cảnh này cảnh khác, đương khi ấy người chiêm bao cũng lầm tưởng là có thật, đến khi thức dậy mới nhận ra đó là cảnh giả dối trong chiêm bao. Chúng ta cũng thế, vì mê lầm nên không nhận ra được sự giả dối của sự vật, trong khi tâm duyên với cảnh, cảnh duyên với tâm. Dạng pháp hiện ra giữa vũ trụ, chúng ta tưởng là thật có, thật ra các pháp đều không tự tướng, đều là vô ngã. Chúng ta không biết lý pháp vô ngã, cho nên ngoài bị hoàn cảnh kích thích, trong bị phiền não lay động, quay cuồng theo sự múa rối của giả cảnh. Vì thế, tuy muốn tự tại mà chưa lúc nào chúng ta được tự tại, muốn an vui mà chưa lúc nào được an vui, muốn thường trụ mà vẫn phải trôi lăn trong dòng sanh tử. Nếu chúng ta chứng được pháp vô ngã rồi, thì một thể vô ngã trùm khắp cả pháp giới. Cảnh cũng vô ngã, tâm thức cũng vô ngã, thì còn cái chi mà ghét mà thương mà phải chịu sanh tử luân hồi nữa. Pháp vô ngã là lối tu giải thoát rốt ráo. Nếu ai ai cũng biết tu hành vô ngã một đôi phần, thì đâu có sự ích kỷ hại nhân, và cảnh tượng thế giới hòa bình đâu phải là một điều không thể thực hiện được. 4. Quán thọ thị khổ. Thọ là chịu, nhận lãnh. Thọ thị khổ, nghĩa là có nhận lãnh là có khổ. Nhận lãnh đây là nhận lãnh cái gì? Và vì sao nhận lãnh lại khổ? Nhận lãnh ở đây có một nghĩa vô cùng rộng rãi, nghĩa là nhận lãnh tất cả những gì mà người đời có thể nhận được trong cuộc sống. Trước tiên, nhận lãnh cái thân này là cái thân riêng của ta, cái tâm này là cái tâm riêng của ta. Sự thọ nhận này là nguồn gốc đầu tiên để thọ nhận những cái khác về sau. Để giữ gìn thân mạng, ta thọ cái ăn, thọ cái mặc, thọ cái ở, thọ sắc, thanh, hương, vị, xúc, thọ những cái gì làm cho ta khoái trá, thích thú, vui vẻ. Và lòng tham càng nhiều thì thọ lại càng lắm. Từ cái thọ cần thiết cho cuộc sống, ta tiến dần đến những cái thọ ít cần thiết, rồi đến những cái thọ xa xỉ, thừa thải vô ích. Nhưng vì thói quen góp nhặt, tham lam, ta không thể bỏ qua được. Nói tóm lại, mỗi chúng sinh, mỗi cuộc đời là một chuỗi thọ nhận liên tiếp, và chính sự thọ nhận ấy là mầm chính của đau khổ. Trước tiên ta thọ nhận cuộc đời, nhưng cuộc đời là gì nếu không phải là một trường đau khổ như chúng ta đã thấy trong phần khổ đế? Nào sanh, nào lão, nào bệnh, nào tử, nào yêu mà phải xa lìa, nào oán mà phải gặp gỡ, vân vân. Thật là toàn những cảnh khổ, nhưng đó là mới nói những nỗi khổ căn bản. Ngoài ra còn bao nhiêu nỗi khổ khác cũng do thọ mà ra. Như nhận được một cái gì cho là quý thì nơm nớp sợ mất, lo tìm cách này trước nọ để giữ gìn nó. Nhưng cuộc đời đã là vô thường thì còn cái gì là tồn tại mãi đâu. Ngay cuộc đời của ta mà cũng không giữ mãi được thì còn cái gì giữ được nữa. Do đó sanh buồn thương, tiếc nuối, mất ăn, bỏ ngủ. Và người càng thọ nhiều chừng nào lại càng khổ chừng đó. Kẻ giàu thì sợ mất của, kẻ có địa vị thì sợ mất địa vị, kẻ có người yêu đẹp thì sợ mất người yêu, kẻ có danh vọng lớn thì sợ mất danh vọng. Nhưng có phải muốn thọ lãnh thì bao giờ cũng được thọ lãnh theo ý muốn đâu. Thọ mà may gặp thuận cảnh thì được thỏa dạ trong phút đầu tiên, nhưng thọ mà gặp nghịch cảnh thì càng thêm đau khổ. Ở đời thuận cảnh thì ít, mà nghịch cảnh thì quá nhiều. Thường thường ta ngửa tay mong nhận lãnh một cái này, mà một cái trái ngược khác lại rơi vào tay ta, do đó sanh giận dữ, thất vọng, khổ đau. Đó là nghĩa của thọ thì khổ. Phép quán này mục đích đối trị bệnh tham, là một bệnh trầm trọng nhất trong các bệnh phiền não, đã ăn sâu gốc rễ trong lòng chúng sinh từ lâu đời lâu kiếp. Vậy Phật tử chúng ta muốn diệt trừ tánh tham, phải quán thọ thì khổ. Ta phải luôn luôn nhớ lời Phật dạy: hễ có lãnh thọ thì có khổ. Càng lãnh thọ nhiều thì càng khổ lắm, càng ít lãnh thọ thì khổ đau càng ít. Tất nhiên chúng ta không thể xả bỏ tất cả trong một lúc, nhưng chúng ta nên tuần tự xả những gì dễ xả, có thể xả được rồi đi dần đến những cái khó xả. Càng xả chừng nào lại càng nhẹ gánh đau thương. Người đời thường cho rằng càng gánh nhiều vàng bạc châu báu, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, vui thú lại càng sướng. Nhưng đã gọi là gánh gì thì gánh cũng là gánh, và càng gánh nặng thì vai càng đau, chân càng mỏi, đi càng chậm. Tóm lại khổ càng nhiều. Trái lại, nếu chúng ta không lãnh thọ như sắc đẹp, mùi ngon, vị lạ, vân vân, thì thân tâm ta không bị lay động. Đối với cảnh ta thấy không có gì đáng ưa, cũng không có gì đáng ghét, không có gì đáng vui mừng, cũng không có gì đáng khổ sở. Như thế mới được an nhiên tự tại, thoát dòng khổ đau. Phê lớn kết luận: tứ niệm xứ là giáo lý căn bản trong phần đạo đế. Có hiểu được giáo lý này một cách tường tận thì sự tu hành mới vững chắc được. Nó đánh đổ được một cách rốt ráo bốn thành kiến sai lầm lớn lao của con người, là tưởng thân mình là quý báu tốt đẹp trong sạch, tưởng tâm mình là vĩnh viễn thường còn như một linh hồn bất diệt, tưởng mọi sự vật trên đời này là chắc thật trường cửu, tưởng thu nhận tâm góp được nhiều chừng nào thì sung sướng chừng ấy. Nhưng sự thật lại rất trái ngược. Một, thân thì bất tịnh như một cái đẩy đựng đồ dơ, không đáng nương niu chiều chuộng. Hai, tâm thì vô thường, luôn luôn biến đổi theo hoàn cảnh bên ngoài, không có gì là trường tồn bất diệt. Ba, pháp thì vô ngã, không có tự tánh nhất định, không chắc thật mà đều là như huyễn như hóa. Bốn, thọ thì khổ, chẳng hạn ta thọ lãnh cái thân thì cái thân là dơ bẩn, ta thọ lãnh cái tâm thì tâm là vô thường và luôn luôn biến đổi, ta thọ lãnh sự vật ở chung quanh thì sự vật đều là giả trá, như khói, như mây. Do đó càng thọ lãnh nhiều chừng nào lại càng đau khổ nhiều chừng ấy. Vậy chúng ta phải luôn luôn quán sát, ghi nhớ bốn sự thật trên đây. Càng chứng được bốn sự thật ấy chừng nào thì sự chấp ngã, chấp pháp, tham, sân, si lại càng bớt dần chừng ấy. Phật tử càng nắm vững bốn sự thật ấy chừng nào thì sự tu hành theo các môn trong đạo đế sau này như bốn món chánh cần, bốn món như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, chân chân mới dõng mãnh và chống có kết quả chừng ấy.